vậy, nếu gặp gỡ một vị độc giác hay một vị thầy đại thừa, họ sẽ trở thành phần của độc giác hay đại thừa. Trong cái phần gia đình không xác định này thì thầy bảo là có chia làm 5 con đường. Thì cái con đường thứ nhất là con đường của sự tích lũy, thứ hai là con đường của sự chuẩn bị, thứ ba là sự con đường của thiền định, thứ tư là con đường của không thiền định, và thứ năm là con đường của sự nhận biết được hay sự nhìn thấy. Thế và ở cái mức độ mà gọi là cái con đường mà chuẩn bị ấy, thì con đường chuẩn bị này lại có chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn nhiệt này, giai đoạn của mức độ đỉnh cao, giai đoạn có thể chấp nhận được, hay là cái giai đoạn của những cái chúng sinh bình thường, những cái chúng sinh bình thường. Thế và khi mà những cái người mà đạt được đến cái giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn chấp nhận được ấy, thì ở đây nếu thì họ có thể trở thành những cái người thanh văn, hay họ có thể trở thành những cái độc giác, hay họ có thể trở thành trong cái gia đình đại thừa, tùy theo cái sự mong muốn của họ, tùy theo cái sự cái nhân duyên để cho họ có thể đạt được vào những cái gia đình như vậy, là ở cái mức thứ ba là cái mức chấp nhận được. Chào xong.
Okay, so indefinite family said the nature of this indefinite family depend on the contributory conditions. If they attend the hero spiritual master, associate with the hero friend, or study different texts, then those persons will awaken in the hero family. They will study and follow the path of the become part of that hero family. Likewise, if those persons meet with the solitary realized or the Mahayana master, then respectively, they will become a part of that solitary realized or Mahayana family. So this is saying, is that whatever condition you meet, you will become that path. You will follow with that path. So when you are in the indefinite family, so that way is called the indefinite family.
Và cái trong cái gia đình không xác định này thì là bản chất của gia đình này là phụ thuộc vào cái nhân duyên phụ trợ thêm vào. Và khi mà chúng ta có những cái nhân duyên như thế nào thì chúng ta sẽ được xếp vào cái gia đình mà phù hợp với cái nhân duyên của chúng ta như vậy. Ví dụ như chúng ta phù hợp vào cái gia đình thanh văn thì chúng ta sẽ có những cái nhân duyên để chúng ta gặp những cái vị thầy thanh văn hoặc kết nối với những người bạn thanh văn. Còn nếu như chúng ta có những cái nhân duyên mà thuộc về vị độc giác thì chúng ta sẽ gặp gỡ những người bạn độc giác, và chúng ta gặp gỡ một vị thầy độc giác. Thế còn nếu như chúng ta có những cái nhân duyên đầy đủ để chúng ta đi theo đại thừa thì chúng ta sẽ gặp các cái vị thầy của đại thừa để chúng ta có thể theo vào đây. Và chính vì đây là cái nhân duyên là cái yếu tố chính để nói cho, để có thể xếp chúng ta là thuộc vào cái phụ thuộc là chúng ta vào cái thành phần gia đình nào. Cho nên ở đây tại sao lại nói là gia đình không xác định là như vậy ạ?
Okay, then hero family. The family of hero consists of those who fear samsara and yearn to achieve nirvana, but who have a little compassion, it has been said. So this one, basic meaning is understand, but who had a little compassion, it doesn't mean they don't have compassion. They don't care other beings. But what this mean, the little compassion mean, the hearer, they don't believe, stay in the samsara. Because they said, longest you are in the samsara, you are samsaric. So that reason, the Theravada tradition, when Buddha passed away, Buddha died, that is called the Mahaparinirvana day. In the Mahayana, actually Buddha achieved the Mahaparinirvana under the Buddha tree when he was age 35. But Theravada tradition, long as you have this physical body, you are not completely free from suffering. So that reason, if you come back in the samsara with this physical body, you are samsaric. You are not free from the suffering. So that completely free from this samsara, if you want physically free from samsara, if you want to completely free from the samsara, so that way you don't bleed in the samsara and continually sentient beings after they achieve the nirvana. So that way they name us a called the little compassion. Why is called the little compassion mean? It doesn't mean when they were alive, they don't have compassion. No, they have a really, really great compassion. Their compassion is so great that they are alive. And those, here are hot. They liberated like countless sentient beings when they were alive. And so that way, this little compassion meaning is totally different.
And can I check again about that? One said that in the tradition of Tevana, so Buddha get Paranirvana.
Yes, in the Hindu tradition, Buddha achieved the Parinirvana is when he passed away. So that way, still this day, people celebrate Parinirvana Day as a best way.
But why there is the difference between Tevana and Mahayana? That
Mahayana Buddha achieved the Parinirvana within his with this body. Hinayana, when he left, complete enlightenment.
Yeah. Do you know why there is the difference? Because we believe in
unsaid Buddha. Why there? I mentioned. Why different is a Theravada tradition or the Hinayana tradition. Long as you are with the body, you are not completely free from suffering. You have some degree of suffering. But Mahayana, even you are with the body, still you can be free from the suffering because you are freedom is in the mind, not just on the body. So that reason, Mahayana tradition, they will stay in the samsara long as the samsaric sentient being need you because you know that you are not samsaric.
But this one is just come only from the concepts of and the how to say it is the method of the two different, and that not meaning that we come from the same Buddha, but they divide by two different methods of understanding, right?
So that is the same two different misunderstand of the two different label. The Theravada tradition, they're saying is a Buddha is a complete Buddhahood is a, after he passed away. But the Mahayana tradition said, no, you don't need to separate from the body. Within this body, you can achieve the complete Buddhahood like Buddha did under the Buddha tree in the Buddha Gaya.
Ở trong cái phần gia đình Thanh Văn thì có nói rằng là gia đình này bao gồm những người sợ hãi samsara và khát khao đạt được niết bàn, nhưng họ có rất ít lòng từ bi. Điều này được nói, một người sợ nhìn thấy khổ đau của samsara và khao khát đạt được nirvana, nhưng lại có ít sự quan tâm đem đến lợi lạc cho chúng sinh. Ba loại này là dấu hiệu của gia đình Thanh Văn. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là những cái người mà theo gia đình Thanh Văn ấy, thì họ có rất ít lòng từ bi thì không có nghĩa rằng là họ không có tí lòng từ bi nào cả. Mà cái ở đây phải hiểu rằng là những cái người theo gia đình Thanh Văn ấy, thì họ chỉ có niềm tin rằng là khi mà chúng ta còn ở trong cái samsara này thì không bao giờ chúng ta có thể đạt được giác ngộ cả. Và trong cái theo cái truyền thống của bên năm Phật giáo Nguyên Thủy là Đức Phật đạt được giác ngộ là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới đạt được giác ngộ. Và cái quan niệm của bên Phật giáo Nguyên Thủy họ nói rằng là gì? Là khi mà chúng ta còn có cái thân thể này ở trong samsara, trong luân hồi thì tức là chúng ta vẫn còn phải chịu những cái nỗi đau khổ và chúng ta không thể nào chúng ta giải thoát được chúng ta hoàn toàn cả. Thế về tại sao cái lời nguyện của trong cái Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy, họ cũng hoàn toàn là khác so với cái lời nguyện của bên Đại Thừa, là họ cũng chỉ có nguyện là họ cái lời nguyện quy của họ là cho cũng chỉ đến hết cái đời này thôi. Thế còn trong Phật giáo Đại Thừa thì sao? Thì là bậc Đức Phật đã đạt được giác ngộ khi mà người vẫn còn ở trong cái thân thể bình thường, và người đạt được giác ngộ lúc mà người 35 tuổi, người ngồi ở dưới cái gốc cây Bồ đề và người đã đạt được giác ngộ. Và trong cái lời nguyện của cái kinh điển Đại Thừa thì cũng chúng ta khác hoàn toàn, là chúng ta nói rằng là con xin quy y cho đến ngày con đạt được giác ngộ. Tức là khi mà chúng ta vẫn còn có cái thân thể này của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn chúng ta đạt được giác ngộ, là bởi vì sao? Bởi vì khi đó chúng ta đã hoàn toàn chúng ta giải phóng được tâm trí của chúng ta khỏi tất cả những cái sự lầm lẫn. Thì như vậy là đối với kinh điển đối với cả cái truyền thống Đại Thừa là lúc đó là chúng ta đã đạt được giác ngộ. Thế còn chính vì vậy tại sao có cái sự khác nhau giữa đại thừa và Phật giáo nguyên thủy ở đây. Thế như vừa rồi là em có trao đổi lại với thầy thì em có hỏi rằng là tại sao cùng một Đức Phật nhưng mà lại có hai cái suy nghĩ khác nhau. Đấy thì hoàn toàn là do cái quan niệm của bên Phật giáo nguyên thủy và cái quan niệm của bên đại thừa của chúng ta. Là trong cái quan niệm của bên Phật giáo nguyên thủy thì họ nói rằng là họ từ chừng nào mà chúng ta còn cái thân thể vật lý này thì chúng ta không thể nào chúng ta đạt được giác ngộ. Thế còn đối với bên đại thừa thì là mặc dù chúng ta vẫn có cái thân thể vật lý như thế này nhưng mà nếu như tâm trí của chúng ta mà thoát khỏi được tất cả những cái sự mây mờ thì có nghĩa rằng chúng ta đạt được giác ngộ. Chà xong.
Okay. So that way it's called the little compassion. But it doesn't mean that those here have no compassion. Okay, so I think that then, so here, what does the here family look like? So who is afraid of seeing the suffering of samsara, yearn to achieve the nirvana, but has little interest of the benefit of sentient beings. These three are the mark of the hero family. So little interest in the benefit of sentient beings is not talking about that they don't benefit sentient beings when they are alive. When they are alive, they benefit countless of sentient beings. Each, like when we look at the history of a Buddha's descent, like Mahakashyapa, Ananda, and Didika, and those all great masters, when they were alive, they liberated millions of sentient beings. You know, so that way, it's not say little benefit sentient beings. It's mean that, as earlier I mentioned, they don't believe, stay in the samsara forever for help other sentient beings. If you stay in the samsara, you never become a nirvana. So that reason is called the little interest in the benefit sentient beings.
Thế và ở đây có cái câu nói rằng là những cái người trong gia đình thanh văn đi họ ít có sự quan tâm đem lại lợi lạc cho chúng sinh thì chúng ta không hiểu theo cái nghĩa rằng là họ không đem lại lợi lạc cho chúng sinh một chút nào mà ngược lại họ đem lại rất nhiều lợi lạc cho chúng sinh. Ví dụ như chúng ta nhìn lại lịch sử của những cái học trò lớn của Đức Phật như ngài Ananda thì họ đều là những cái người mà họ đem lại rất nhiều cái lợi lạc cho chúng sinh, nhưng mà cái vấn đề là họ chỉ có tin tưởng rằng là họ chỉ có đem lại lợi lạc cho hàng triệu chúng sinh nhưng chỉ trong cái kiếp sống này thôi. Và họ không có tin tưởng rằng là nếu như họ cứ tồn tại tiếp tục trong samsara thì họ sẽ đem lại được lợi lạc cho chúng sinh. Và khi mà họ tin tưởng rằng là nếu mà họ vẫn tiếp tục tồn tại trong samsara này thì họ sẽ không bao giờ họ đạt được niết bàn. Thế đấy là vì chính là cái quan niệm như vậy cho nên là tại sao họ chỉ có trong một cái đời, chỉ trong một đời là họ đem lại cái lợi lạc cho chúng sinh. Và họ không có được cái niềm tin rằng là họ sẽ ở lại mãi trong luân hồi để mà đem lại cái lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Đấy là cái sự khác biệt, và đấy chính là cái sự nói rằng là tại sao có ít sự quan tâm đem lại lợi lạc cho chúng sinh ở đấy ạ.
Then the solitary realized families. Solitary realized family include those who possess that above the three attributes or three we talk about the three hero families. And indicate are arrogant, keep their master identity secret, and prepare to stay in the solitary place, it has been said. So here, above three qualities or attribute condition on that is called the arrogant. This arrogant is not same as what we normally think arrogant. This arrogant mean because they don't need any more instruction. They already receive all those instruction, but they have no realization. So they are between these two. They are understood completely, but not yet realized. So that reason, they don't need anyone's guidance. They completely understood. So that way they are arrogant, mean that they said, I don't need anyone's help anymore. This arrogant is not talking about the normal arrogant. This arrogant is mean that they have all the information. So that way they said, I don't need to receive any more teachings. So that make them to like arrogance. And the master identity secret, keeping identity secret mean They don't need any more master. They don't need any more guidance or teacher. They are capable to do themselves to liberate their own. So that way they stay solitary or alone. You know, they stay away. So this reason is called the this six what call them conditions. Fear in the samsara, one, yearning to nirvana, two, little compassion, three, arrogance, four, secret about their teacher, five, and enjoying the solitude. Yes. Wise one should understand these are the mark of the solitary realized family. So this is also sometimes called the self-made Buddha. Reason is they not rely on the spiritual master.
So you just said about it, that they receive all the information, but they not realize.
Yes. In the past life, they receive all information. So this is it. Those are practitioners are when they're dying, they have all the information complete understood, but they not yet have realization. And at the between that gap, they died. When they die in the prayer, in the next life, I don't born somewhere that no need to teacher. So I can guide myself because he only need the practice. No need to learn more. So that way, they born somewhere that no need to rely on the teacher and they liberate themselves. So that way, that is what is mean the solitary.
Và tiếp theo là đến gia đình độc giác ạ. Gia đình độc giác là kể là gia đình độc giác kể cả những ai thuộc về ba gia đình trên và có thêm vào ngã mạn, giữ danh tính bậc thầy của họ trong ẩn mật và thích nơi cô tịch. Và điều này được miêu tả bằng sáu cái duyên như sau, là họ là những người sợ hãi những khái niệm của samsara, họ khao khát nirvana nhưng mà họ thiếu sự bi mẫn, họ ngạo mạn, họ giữ bí mật về bậc thầy của họ, hoan hỉ trong cô tịch. Đấy là những người có những cái dấu hiệu của gia đình độc giác. Thì ở đây thầy mới giải thích rằng là ở đây có nói rằng là có sự ngạo mạn ở đây, nhưng mà ngạo mạn không phải là trong cái nghĩa ngạo mạn bình thường và nhưng mà chúng ta hay nói về một người nào đấy là người đấy ngạo mạn, mà ở đây là những cái người thuộc về gia đình độc giác ấy, thì họ khi mà nói rằng họ ngạo mạn là bởi vì sao, là họ đã nhận được tất cả những cái bài giảng rồi, và khi mà họ qua đời thì họ nguyện rằng là họ sẽ không, tức là cái kiếp sau của họ tái sinh thì họ đã học được đủ rồi, họ không cần phải có một vị thầy nào hướng dẫn họ nữa, và họ có hoàn toàn họ có thể tự hiểu được. Đấy là những người mà đã nhận được đầy đủ cái bài giảng, thế nhưng mà họ vẫn không nhận thức được. Và chính vì vậy tại sao họ có những cái nguyện rằng là họ không cần trong một cái kiếp sau là phải có một ai đấy hướng dẫn họ, mà hoàn toàn là tự bản thân họ có thể tự họ có thể thành đạt được. Và đấy là chính là sáu cái điều kiện của một cái người ở trong cái gia đình độc giác. Và những cái người trong gia đình độc giác này thì họ có cái niềm tin rằng là tự họ có thể trở thành Đức Phật được, không cần người chỉ dạy ạ. I think that we have to stop here.
Oh,
for question and answer.
Okay. So,
yes, please.
Question, this I can say this one.
Yes.
Only Buddhism is we allow to say anything. Even you can question about the Buddha's teaching, but you need a good reason. You cannot say, oh, I don't like because I don't like. You know, I don't want to accept because I don't like. You cannot say it that way because there are no reason. They are not good reason. But if there's Buddha said himself, my teaching is not for the devotion or respect. My teaching is need to be investigated. Through the investigation too, then you practice. So without the investigate, you cannot practice, Buddha said. So that way, this is the only, I think only Buddhism can have permission to, you can question anything. So that way you can ask any question. Even you can say, oh, I don't agree with these teachings. And because I feel this way, you have no problem for that.
À, tức là thầy bảo là riêng đối với đạo Phật ấy, thì chúng ta có thể đặt bất cứ câu hỏi gì, chúng ta có thể là chúng ta tránh, chúng ta không nói rằng là con không chấp nhận cái điều này bởi vì con không thích cái điều này. Nhưng mà ở đây thì thầy bảo là riêng đối với đạo Phật là chúng ta có thể đặt bất cứ cái câu hỏi nào, bởi vì ngay cả bản thân Đức Phật cũng đã nói rồi là đừng có tin vào lời ta như là bởi vì cái niềm tin, bởi vì cái sự thành kính của mọi người đối với ta, mà hãy những cái lời nói của ta hãy thử như là thử vàng, tức là mọi người hãy kéo, mọi người hãy rũa, mọi người hãy gọt, và khi nào mà mọi người thấy là mọi người có thể tin tưởng cái điều của ta nói là đúng thì hãy tin tưởng vào. Thế chính vì vậy tại sao thầy có nói rằng là ở đây chúng ta có thể đặt bất cứ câu hỏi gì cho thầy cũng được, và chúng ta đừng nghĩ rằng là đấy là bởi vì là cái lời của Đức Phật nói mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không chúng ta, tức là chúng ta cảm thấy chúng ta chống đối lại cái lời của Đức Phật. Thế cho nên là mọi người có thể đặt câu hỏi, bất cứ câu hỏi gì cho thầy.
But you cannot say, oh, I don't like this one because I don't understand, or I don't like this one because I'm not agree with the no reason. Then it's not good way to said anything. Anyone said anything, you cannot reject it immediately until you have a good reason. So that way, same include the Buddhist teaching too.
Thầy nói là chúng ta chỉ tránh, chúng ta không nói rằng là bởi vì là con không hiểu cái bài giảng này, hay con không hiểu cái phần này mà con không thích. Nên đấy là cái duy nhất chúng ta không được nói thôi. Còn lại tất cả những cái câu hỏi nào chúng ta muốn đặt, chúng ta có thể đặt. Chị Hương.
I think Ranashiri is lost.
Yes, because it's rained so hard.
Oh.
Just one moment. They are reconnecting. And they're sending the question by SMS for me.
Okay. Okay, they came back.
Yes. I want to ask you if people have any questions. Em hỏi đi.
Ranashiri freeze.
Tức là cái về cái năm, tức là có, tức là bên bên này là thầy nói là năm 35 tuổi khi mà ngồi dưới gốc cây Bồ đề là thầy đã Đức Phật đã đạt được giác ngộ. Thế còn có một số kinh điển nói là sau 49 năm, tức là em tính sau 49 năm từ lúc nào? Và sau 45 năm là từ lúc nào? Ờ. Ờ. Không, cái đấy nó là ban nãy thầy nói là hai cái quan điểm của hai dòng khác nhau, tức là một cái quan điểm mà khi mà Đức Phật tịch diệt mới nhập được Niết Bàn, đấy là quan điểm. Chính chị cũng hỏi thầy cái câu hỏi đấy, nhưng thầy bảo đấy là cái quan điểm của vừa bên Phật giáo Nguyên Thủy, họ quan niệm như thế, cái đấy là cái quan niệm của họ. Còn cái của bên kinh điển Đại Thừa của mình là quan niệm như vậy. Thầy chỉ nói là cái đấy là cái quan niệm. Với chính chị cũng đặt là câu hỏi rằng là cùng một Đức Phật thì tại sao lại có hai cái hiểu như thế. Thì thầy chỉ nói là đấy là bởi vì đấy là hai quan niệm của bên Tiểu Thừa và Đại Thừa, và chính vì thế tại sao mà chia ra thành hai cái truyền thống như thế. Chính chị cũng đặt cái câu hỏi như vậy cho thầy. Các thầy chỉ nói rằng là bởi vì là nó chia thành hai cái. Chị sẽ đặt lại cái câu hỏi này với thầy một lần nữa. One question here, I think that he got same question as mine. He just said that because why in Devana they said that just only at the moment that Buddha passed away, so he can get enlightenment. and why in Mahayana they said that until 35 years he can get enlightenment. He just said that we follow the same question as mine. We are the same Buddha. Why we have the two different ways of thinking like that?
Theravada tradition is physically as a you know, it's kind of like a common, you know, for us. It's easier. In the Mahayana, is when you deeper in the Buddhist teaching, is get into the deeper, and is our mind is more important. So like a Theravada tradition or Hinayana, more practice as a physical discipline, is a larger involvement, include our vows. Most of vows are based on the physical disciplines. But the Mahayana, so Bodhicitta, is based on the mind. So that reason, in the Theravada tradition, Buddha is achieved the complete parinirvana when he free complete the physical body. And Mahayana said, this is not that important, because as long as your mind is free from the suffering, you can be free from. That is, I think, one is a kind of like a you know, gross understand, and the Mahayana is a more subtle understand. So that reason, even Buddha is one, have different understand.
Yes, that's why we start the question. Thank you. Đây là thầy giải thích rằng là đấy thực ra là bởi vì là do cái mức độ mà hiểu biết của bên Đại Thừa và bên Phật giáo Nguyên Thủy, tức là bên Phật giáo Nguyên Thủy là đa số là họ dựa vào những cái lời nguyện, và cái thực hành của họ là đa số là những cái thực hành, nó là thực hành thô nhiều hơn. Thế còn đối với cả Phật giáo Đại Thừa thì là thực hành sâu hơn, và thực hành về những cái phần vi tế. Thì chính vì vậy tại sao khi mà bên Phật giáo Nguyên Thủy thì họ tin, cái niềm tin của họ rằng là một khi mà em còn cái thân thể này và em còn ở trong cái samsara này thì không thể nào em đạt được giác ngộ. Đấy là cái niềm tin của họ là như vậy, bởi vì là họ chỉ nghiên cứu đến cái mức là khi mà còn cái thân thể này thì tức là sẽ không thể nào đạt được giác ngộ. Còn đối với bên Phật giáo Đại Thừa thì là mình nghiên cứu, tức là họ nghiên cứu sâu hơn là về cái mức độ tâm trí, tức là cái tâm trí làm quyết định tất cả. Và khi mà cái tâm trí của mình mà nó hoàn toàn là nó được giải phóng khỏi những cái sự mê mờ, thì lúc đấy là đối với cả bên kinh điển của bên Đại Thừa là chúng ta đã đạt được giác ngộ. Đấy là do hai cái quan điểm nó khác nhau, cùng với một Đức Phật, nhưng mà thực ra là hai cái quan điểm khác nhau. Một cái quan điểm là nó nặng về phần thô hơn, và một cái quan điểm thì nó vi tế hơn, thì sẽ chia ra làm hai cái cùng một Đức Phật, nhưng mà sẽ là cái lúc mà thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn nó sẽ khác nhau.
So this is an example. If your mind is not that strong, you really need to go to that physical location to enjoy that location, you know, like view. But if your mind is really strong, you don't need to go to physically there. You can imagine it in yourself and enjoy with that. Same thing as Nirvana is also in the Theravada tradition, always believe that long as you are with a physical body, you are not completely freedom. But Mahayana said that is not true. Even you are with a physical body, still you can be freedom from the samsara. So that is different. That way, in the Mahayana tradition, parinirvana means the Buddha is when Buddha achieve enlightenment under the Buddha tree, and Theravada is parinirvana means the when Buddha pass away.
Tức là cái tâm trí của chúng ta, như thầy giải thích ấy, thì thầy nói rằng là khi mà cái tâm trí của chúng ta mà nó rất là khỏe mạnh ấy, thì chúng ta cảm thấy hoan hỉ. Và khi đó thì đối với những cái người mà người ta có thể nhìn thấy được cái khi mà cái tâm trí của người hoàn toàn là chỉ có trong cái sự hoan hỉ không thôi, thì là cái tâm trí là đã hoàn toàn là đã thoát khỏi những cái sự mê mờ rồi. Thì lúc đó là chúng ta đã thoát khỏi được cái samsara này, chúng ta đã giải phóng chúng ta khỏi samsara rồi. Nhưng mà đấy chính là cái cách hiểu của bên Đại Thừa. Thế còn với bên Tiểu Thừa thì họ luôn luôn nghĩ rằng là một khi mà còn cái thân thể này thì không bao giờ có thể giải phóng được khỏi cái samsara, mà chỉ có đến lúc chết đi thôi, tức là không còn cái thân thể này tồn tại nữa thì mới là được giải phóng khỏi samsara. Đấy là hai cái cách suy luận, cho nên là mới dẫn đến tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn năm 35 tuổi, và một bên là nhập Niết Bàn sau khi mà Đức Phật qua đời. Còn câu hỏi gì nữa không?
So in here, if you not agree, you can say I disagree because.
No, sorry, there was a question that I don't know how to translate.
Oh, okay.
Cái gì? Chứ nếu hầu đồng tiếng Anh nó là cái gì? Hầu đồng là như thế nào nhỉ? Đạo mẫu đúng không? Với cả cái gì nữa? Đạo mẫu với gì? Hầu đồng với Thiên Chúa? Cái gì? Cái gì? Đạo gì nữa? Bởi vì kể cả Thiên Chúa đấy nhất, kể cả hầu đồng đấy là cũng có thể coi là mình quy theo theo một cái, tức là đối lại với Đức Phật đấy, chứ không phải dễ đâu nhá. Bởi vì là đấy nó là kiểu như là một loại Mara, gần như là Mara rồi đấy. Đấy, cho nên rất khó dịch cái đấy. So there are another question that if they follow other religions like a Hindu, like a Christian, so which family they won't belong? And another question that in Vietnam we have a tradition that like you follow like spiritual deity. So which kind of family they won't belong to?
I say based on the what your mindset. I mean, you can be Hindu, you can be Christian, you can be Muslim. If you do a positive deed, you can be spirit, not spiritual. I think they're talking about the spirit. People worship for the spirit. If you follow into the positive, based on those, if you're doing positive, you are a connected family. You using those any kind of religions and you do negative, like do black magic, do harm other beings, do negative actions, you are disconnected. So this is a, doesn't matter which religion, but connected or disconnected mean the basically is a, your mind is a, with the positive condition or negative condition. When your mind is with the negative condition, you are disconnected. When your mind is with a positive condition, you are connected. So only that is different.
Câu trả lời của thầy là thầy nói là tùy thuộc vào cái tâm trí của chúng ta, cho bất cứ chúng ta theo bất cứ cái đạo giáo nào, nhưng mà bất cứ cái tôn giáo nào, nhưng nếu như tâm trí của chúng ta mà hoặc là cái chúng ta theo làm những cái điều mà tiêu cực, mà những cái điều đấy có thể hại đến những cái có những cái lời nguyền hoặc những cái có những kiểu bùa ếm ấy, nó hại đến những cái người khác, thì chúng ta là thuộc vào cái nhóm gia đình gọi là gia đình tách biệt. Thế còn nếu như chúng ta mà theo bất cứ những cái tôn giáo nào mà cái tôn giáo đấy đem lại cho chúng ta một cái tâm trí mà nó tích cực, thì chúng ta là thuộc cái loại gia đình là gia đình không tách biệt.
So, but I'm not saying you're connected, but I'm not saying you have a complete condition to become an enlightenment when you follow in other path, include the practice of the spirit practitioner. So I'm not saying that you have a complete condition, but you are connected. You are connected to the positive. So that is different.
Thầy nói rằng là ở đây thầy chỉ nói là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta có những cái chúng ta có những cái tư tưởng mà nó tích cực, thì chúng ta thuộc về những cái gia đình gọi là những cái gia đình không bị tách biệt, và nhưng mà không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta ở trong những cái gia đình mà không tách biệt như vậy, chúng ta có đầy đủ được cái nhân duyên để mà đạt được giác ngộ. Hai cái đấy là hai cái điều mà thầy bảo là thầy nói nó khác nhau, tức là chúng ta là thuộc vào những cái gia đình mà nó không những cái gia đình mà và vẫn có, tức là gia đình, nói chung là gia đình vẫn có sự kết nối, nhưng mà chúng ta không có đầy đủ nhân duyên để chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Đấy là hai cái khác nhau trong cái ý thầy muốn nói ở đấy ạ. Chị Hương ơi, chị cười gì đấy, chị đặt câu hỏi lần trước đi cho em nhờ. So I think that I will go back to the previous question, the last time people asked. They said that sutra always use the words is so nice, but they completely don't understand about that. So if you mentioned that everyone have the same Buddha nature. It's just said only the sutra, but based on what we can say that we have the same Buddha nature. I translate that back to Vietnamese. One moment. Tôi okay. Lần trước có một chị hỏi rằng là mặc dù là trong các cái kinh điển thì dùng những cái từ nói rất là hay, nhưng cái buổi bài lần trước mà mình học mà về cái phần đầu mà những cái gia đình tách biệt ấy, thì còn nói rằng chúng ta cũng như chư Phật thì đều có chung một cái Phật tính. Thế nhưng mà và sau đấy thì trích dẫn rất là nhiều các cái kinh, thì chị có hỏi rằng là tức là các cái từ này của kinh thì nghe rất là hay, thế nhưng mà thực tế rằng là đấy chỉ là hoàn toàn là dựa trên kinh điển nói thôi. Thế còn có cái gì để có thể nói rằng là chúng ta có chung cái Phật tính như chư Phật? Thì đấy là cái câu hỏi thì hôm nay em hỏi lại thì cho thầy dạy ạ. Cha xong.
So in the sutra is said everyone have a Buddha nature. It is mean that as earlier I mentioned, everyone have a potential or everyone have a capacity to become a Buddha. Everyone have a right to become a liberation. So if like a, you know, like a, for example, if you find the apple seed, every as long as it's a healthy seed, everyone can be grow the apple, but it's a seed, it alone cannot become an apple. So that way, we all have this potential or capacity. That is the way said everyone have a Buddha nature.
But what this can be, how to say, the evidence to say that everyone have the same potential, that the same
evidence is it everyone have some degree of compassion. That is one evidence. Second evidence is if everyone looking the freedom. No one is looking the suffering. Everyone looking the happiness. That is the second evidence. Third one is everyone have a what called them tiredness of the experience of a suffering. That is the third evidence. So that those because of those reason, we said there is a Buddha nature.
Để trả lời cho câu hỏi đấy thì thầy nói rằng là trong cái các kinh điển ấy thì như là thầy đã nói rồi là tất cả mọi chúng sinh đều cùng có một cái khuynh hướng như nhau và tất cả đều có một cái mong muốn ra là có thể đạt được cái giác ngộ. Thế và thầy có nói rằng là chúng ta đều có chung một cái hạt giống như vậy, thì em có nói lại với thầy là tại sao thầy lại có những cái gì có thể chứng minh được cái đấy? Đấy là cái câu hỏi mà mọi người muốn hỏi thầy. Thì thầy có nói rằng là tất cả mọi chúng sinh thì ai cũng như ai đều có, dù ít hay dù nhiều, đều có cái sự bi mẫn trong từng người một. Và thứ hai nữa là tất cả mọi chúng sinh ai cũng như ai cũng đều là rất là sợ khổ đau, không ai muốn khổ đau cả, và ai cũng muốn là mình hạnh phúc, và ai cũng muốn là thoát khỏi khổ cả. Và thứ ba nữa là tất cả các chúng sinh đều có cái trải nghiệm như nhau qua những cái khổ đau, và chính vì chúng ta ai cũng như ai cũng đều có những cái cùng chung những cái mong muốn như vậy, cho nên tại sao thầy nói rằng là ở đây chúng ta đấy là chính là những cái bằng chứng để có thể chứng minh là tại sao chúng ta đều có chung một cái Phật tính.
Buddha Maitreya said, if you don't have a Buddha nature, you're not going to have a feel of a disgust of the suffering, and you not have a what called the what called the aiming of a nirvana or liberation or free from suffering. You so because this is happened, reason is because you have the Buddha nature.
Và như Đức Di Lặc thì có nói rằng là nếu như mà chúng ta không có cái Phật tính thì chúng ta sẽ không có những cái nỗi sợ khỏi những cái đau khổ, và chúng ta không có những cái mục tiêu là chúng ta muốn là chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ của chúng ta. Đấy cũng là một trong những cái lý do để nói rằng là chúng ta có cái Phật tính như là như vậy ạ.
And another evidence is it even Buddha Shakyamuni was at one point in time, he was like us, same. But he put effort so that way he became a Buddha We didn't put effort, so that way we are still in the samsara. That is the ananda evidence. So anyone put the effort can be achieved the nirvana.
Và còn một cái bằng chứng nữa là thầy nói là về Đức Phật Thích Ca là sinh ra là người như chúng ta, và khi mà Phật đã rất là nỗ lực thì mới trở thành Phật. Thế còn chúng ta là bởi vì chúng ta không nỗ lực cho nên là chúng ta vẫn còn lăn lộn ở trong cái samsara này, và thầy đã nói đấy là một cái bằng chứng tiếp theo ạ. Lớp trên kia còn hỏi gì không? Lớp mình còn hỏi câu hỏi gì nữa không ạ? So one more question. In the Buddhism, we said that we cannot take life of any kind of beings, but she said that if any kind of being, small one, even they give us like they harm us, can she kill them, and what to do to avoid that killing?
I think first we have to think this way: when you kill someone or some beings.
Thầy bị freeze rồi.
And you have this would happen, the circle is going to happen the same way to that the next time that person is, that being is becoming killer of you, and you become a killer of that, you know, that's the wisdom. this life you are the you know what called the criminal of killing that beings. And that being become a victim, but next life that you are become a victim of that. So that circle is go continually, one way. Two way is a, we all have a same wish, you know. Everyone have a same wish to want to live, want to happy, want to joy. Nobody is saying, oh, I love to kill by someone. So that I think because of those reasons, then we have to be careful.
Tức là ở đây thầy có nói về sát sinh rằng là nếu khi mà chúng ta mà nghĩ rằng là chúng ta nghĩ là chúng ta giết bất cứ chúng sinh nào, mà dù cái chúng sinh đấy nó rất là nhỏ, nó có một cái cuộc sống không thôi, thì chúng ta phải nghĩ một cái điều rằng là như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn, tức là kiếp sau thì cái sinh vật hoặc cái chúng sinh mà chúng ta đang định giết nó sẽ quay trở lại thành cái người mà sẽ giết chúng ta, và còn chúng ta sẽ tái sinh ở trong cái thân thể như cái chúng sinh đấy, và chúng ta sẽ bị giết. Đấy là cái đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến, là khi mà chúng ta đã tạo ra một cái nghiệp như vậy thì đương nhiên là chúng ta phải trả cái quả của nghiệp đấy cùng một cái kiếp nào đấy. Thế còn cái thứ hai nữa thầy nói rằng là chúng ta phải nghĩ rằng là tất cả mọi chúng sinh, dù là cái con côn trùng nhỏ bé nhất, nó cũng có một cái mong muốn rằng là nó mong muốn nó được sống và nó mong muốn được có hạnh phúc. Thế và khi mà chúng ta có một cái suy nghĩ rằng là chúng ta rất thích là giết một cái gì đấy thì cái điều đấy phải hết sức cẩn thận. Đấy, tài chỉ có dặn như thế thôi.
There is a one story. One day, two neighborhood, one king and his minister kill 500 people in the Buddha's family region called the Kapilvastu, you know, Shakya clan. And that day, Buddha have also bad headache. So Buddha said, if I'm not Buddha today, I will die today too. Reason is a long time ago, many lifetime ago, one time Buddha was son of a fisherman, and 500 fishermen caught two huge fish. When they fish food on the sand, the fish are suffering from the sand, so they are kind of like rolling around. And the Buddha was a child of one fisherman. So Buddha was laughing at the fish suffering. So that way, then those two fish become a king and minister, kill those 500 fishermen as a born as a couple, what called the Shakya clan, where Buddha was born, same family, same area. So that is the circle. As even Buddha's time have this kind of story. So that way, when we kill this life, someone, next life, we have to pay back by lose our own life.
Thế là thầy bảo là có một cái câu chuyện là có một cái vị vua và một cái người tể tướng thì đã ra lệnh là giết 500 cái người đánh cá, 500 người. Thì lúc đấy thì Đức Phật có một cái cơn cơn đau đầu, và Đức Phật quán chiếu bằng cái tuệ của Đức Phật là khi mà và Đức Phật có nhìn thấy từ một cái kiếp nào đấy thì người đã từng là con của một cái người đánh cá, và cái người đánh cá đấy đã bắt và giết rất là nhiều con cá, và khi đấy Đức Phật đã cười trên cái nỗi đau của những con cá đấy. Và khi và về sau thì đến một kiếp sau nào đấy thì đã xuất hiện một cái vị tể tướng và cái vị vua, và lúc đấy họ giết lại 500 người đánh cá. Thì Đức Phật bảo rằng là nếu mà khi mà chúng ta định có một cái hành vi mà để mà chúng ta sát sinh thì chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta đã gây ra một cái nghiệp, và chúng ta sẽ chắc chắn phải trả cái nghiệp đấy bằng bất cứ một cái kiếp nào đấy của chúng ta. Thế cho nên là đối với cái hành vi sát sinh là chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái luật nhân quả, nó là như vậy. Kể cả nếu mà có em có giết con gián hay con muỗi gì chăng nữa thì
so best way is what you can do is think, I'm sure in the past life I harmed those beings, that way this life they harming me, I'm glad from this body to pay my debt about this harm, now in the future I don't have to no longer have to carrying this continuing struggle. So I'm really happy to ending here my this circle of harming each other.
Và chúng ta phải nghĩ rằng là nếu mà chúng ta còn tiếp tục cái hành vi sát sinh như vậy thì một cái kiếp nào đấy tiếp tục, một cái kiếp sau của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phải lại trả như vậy. Và khi mà chúng ta dừng cái việc sát sinh thì chúng ta phải rất là hoan hỉ, và chúng ta nghĩ rằng là bây giờ chúng ta muốn chấm dứt cái nghiệp của chúng ta ở đây, và cái chúng ta sẽ không tiếp tục bị cái tái sinh khác và sẽ bị giết trở lại nữa. Cho nên là cái cách mà chúng ta nghĩ để dừng sát sinh nó sẽ là như vậy.
Okay.
I think that we have to finish here to the dedication.
Okay.
Any other question will be put to the next one. I see that they still have any other question, but I think we have to pass on the next.
Okay.
Đọc cái hồi hướng nhá.
Bên chị Hương ơi, cho nhóm bên kia hồi hướng của em đi ạ.
Lấy sách rồi.
Nguyện thầy tái sinh về cõi cực lạc của Đức A Di Đà nhá.
Em Ma Hô, huyền diệu thay Đức Phật vô lượng quang, bên phải là Đại Bồ Tát Đạt Bi, bên trái là Đại Bồ Tát Đại Lực, xung quanh vô lượng Phật Đà Bồ Tát, an vui hỷ lạc vô cùng vô tận trong cõi cực lạc Phật A Di Đà, nguyện con lìa đời lập tức vãng sinh, không phải thọ sinh vào nơi nào khác, sinh cực lạc rồi nguyện thấy dung nhan Phật A Di Đà, nguyện cho mười phương Phật Đà Bồ Tát hộ niệm cho lời nguyện nơi đây được thành sự thật. Tayata Pansadi Ayawa Bodhamayeso Ha. Ema ho mo sa sang ye na ha ta ye da me so chan ma wan ta ti chan bo ta yon du sen ka tu chen ko na la sang ye chan sen pa me ko ji Deki mo sa ta tu me pa ye te che ja ve shen ga te dang yi ri ne se po yo ma da ke wa chen di ba ma che ma ro Deru te me tang te chan do so te te da de mon la da ba de cho chu sang te chan san ha te de me tu pa di ye la do Daya dae pensandeya avam bodhanaya soha. Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh, nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn, mà mỗi ngày một phương.
lên cao và cao hơn. Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh. Nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày một phương lên cao và cao hơn. Chan chu sen chu
ram bo
ma ke ba
ye ba na ye jo
ke pa nim ba
nyam ba mem ba
kong ni kong
na kong do pe wa chu
chỉ dụng nhá. Con xin luôn nơi chư vị, kính bạch chư Phật và chư Bồ Tát, cho tới ngày con đạt được giác ngộ, xin hãy ban cho con đầy đủ trí tuệ và niềm can đảm để thoát khỏi mọi khổ với tử si. Nếu như nghiệp con phải bị tật bệnh, xin hãy để cho con mắc bệnh và con sẽ vẫn hoan hỷ cầu mong những tật bệnh này tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của con và bệnh tật của mọi chúng sinh. Nếu như nghiệp của con có được chữa lành, xin hãy để cho những tật bệnh và bệnh tật được chữa lành và con sẽ vẫn hoan hỷ cầu mong cho mọi chúng sinh được chữa lành và tràn đầy bình đẳng. Nếu như nghiệp của con có phải chết đi, xin hãy để cho con chết đi, cầu mong cho mọi ưởng si và nhân của chúng sinh được chết nha. Nếu như nghiệp của con được sống đời trường thọ, xin hãy cho con được sống đời trường thọ, cầu mong cho đời con tràn đầy ý nghĩa để phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu như nghiệp của con không được sống đời trường thọ, xin hãy để cho cuộc đời con bị cắt ngắn và con sẽ vẫn hoan hỷ cầu cho con và tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi tham ái và sân hận.
So we still have to finish by her sutra. If you want to be out, you can out now. It's up to you.
Okay. Yeah, someone is waiting for me. So I want to say Azidabad. Have good weekend.
Azidabad.
Thank you.
Chúc mọi người một weekend cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you to you.
Okay, thank you.
Thì bà đang có ai đâu thầy. Mẹ Bát Nhã vượt qua tất cả lời nói, ý nghĩ và diễn tả, chẳng sinh cũng chẳng diệt, như bản chất không gian, chỉ trải nghiệm được bằng trí tuệ ban sơ. Mẹ của chư Phật trong ba thời, con xin cúi mình đỉnh lễ. Con cúi mình đỉnh lễ trước Bhagavati, mẹ Bát Nhã. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Hương Xá, núi Linh Hiếu, cùng chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng tu hộ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập chánh định thập thông quang minh tuyên thuyết chính pháp. Cũng ngay khi đấy, Thánh Quán Tự Tại, Bồ Tát Ma Ha Tát, hành thập thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán thấy năng phần tự tính cũng đều là không. Lương mê vai thần Phật, tôn giả Sariputra thư hỏi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên thu học như thế nào? Và người nói như sau, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời tôn giả Sariputra rằng, Sariputra, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập thâm Nhã Ba La Mật Đa, nên quán sát chân chính hành tướng tự tính năm của cũng đều là không. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tương tự họ tưởng hành thức cũng đều là không. Sariputra, tất cả các pháp là không. Không tướng, không sinh, không diệt, không nhốt, không sạch, không thêm, không bớt. Sariputra, cho nên trong không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không cảm, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không sức, không pháp, không có nhãn giới, không có ý giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cho đến không có hết vô minh, không có già chết cho đến cũng không có hết già chết, tương tự không khổ tập diệt đạo, không chí không đắc cũng không có không sở đắc. Sariputra, chính bởi vậy nên chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không lăng hà, không sợ hãi, xa lìa điên đảo, mong tưởng đạt đến ý định niết bàn. Chư Phật trong ba đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác,
Do vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là bạn thần chú cực sáng, thần chú tối thượng, thần chú thuần thực và thuần thực, thần chú bạo trừ hết thảy không thân giới. Ngài tuyên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng: Tayata Omgate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Sariputra. Vị Bồ Tát Mahatat nên học tập tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định tám tháng thánh quán thực tại Bồ Tát Mahatat bằng lời sau: lành hay, này Thiện Nam Tử, đúng thật như thế, Thiện Nam Tử, đúng thật như thế. Các ông nên hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa như lời ông thuyết, khiến chư Phật cũng đều thấy hỉ. Nói đi chị ơi. À thì em chưa kịp lên rồi, mai em gửi chị sau. Quên mất. Yeah, sorry, chị. Con đỉnh lễ chư Phật, con đỉnh lễ giáo pháp, con đỉnh lễ tăng đoàn, con đỉnh lễ mẹ Bát Nhã Tôn Quý, cầu xin những lời chân thật này sẽ được thực hiện. Trong quá khứ, Đế Thích Chúa Tể các vị trời chống lại những năng lực ma quái tiêu cực, nhờ quán chiếu đến mẹ Tôn Quý trí tuệ Bát Nhã và lặp lại những từ này, cầu mong con có thể đẩy lùi năng lực tiêu cực nhờ quán chiếu ngữ nghĩa sâu xa của bản kinh Bát Nhã. Mẹ Hiền Tôn Quý, nhờ đọc tục lại những từ này, cầu mong chúng bị tiêu diệt, cầu mong chúng được an dịu, cầu mong chúng được an dịu hoàn toàn. Vạn những có nguồn căn từ duyên khởi đều không diệt và không sinh, cũng chẳng tồn tại, cũng chẳng an trụ thường hằng, cũng chẳng đi, cũng chẳng đến, cũng chẳng có nhiều ngữ nghĩa, cũng chẳng dù chỉ có một ngữ nghĩa. Tất cả ý thức và những nguyên đều yên nghỉ. Con nghiêng mình đỉnh lễ trước những bài giảng của chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ, cầu mong tất cả 80.000 loại chúng sinh đang bị bao phủ bởi những chướng ngại được giải thoát, cầu mong con thoát khỏi những chứng duyên, cầu mong những hoàn cảnh thuận lợi được hoàn thiện, cầu mong tất cả những duyên hứa hẹn hạnh phúc tràn đầy. Biết rồi ạ. Các đội chị cảm ơn. Chị cảm ơn. Minh, cái này em lưu đúng không? Hôm nay ghi âm chưa? Yeah.